This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và hôm nay qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, như thường lệ quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình trực tiếp qua số điện thoại để chia sẻ và gửi những thắc mắc của quý vị vào trong chương trình. Và chúng tôi xin được nhắc lại, chúng tôi không nhận nêu tên một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào, một department nào ra được nêu tên trong chương trình để mà chúng ta chia sẻ với nhau. Quý vị có thể giấu tên cũng được. Vâng, số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ và Việt Tấn xin được kính chào tới ngộ cùng anh Trung Nẫn ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 và hân hạnh làm việc Việt Tấn trong một ngày tuyệt vời, không khí của California ở tại Texas.
Dạ vâng. Bây giờ thì ở Garland mình là 79 độ, nhưng mà nhiệt độ này tương đối rất là cảm thấy rất là thoải mái, là vì sau mấy ngày bị mưa và thời tiết này phải nói là đẹp nhất, mà Việt Tấn cũng thích nhất cái thời tiết khoảng 75 đến 79 này.
Dạ đúng rồi, ai cũng nói California thời tiết tốt, mà năm nay thấy Texas mình có giá hơn bên kia nhiều. San Diego bữa nay là 84-85 độ, rất là nóng Việt Tấn.
Dạ vâng.
Mình thì trong khi mát mẻ mà mưa thì quá đầy đủ đi. Ra quý vị không cần tưới cỏ cũng đỡ tốn tiền rất nhiều.
Gần đây thì không biết là bên Fort Worth của anh có bị mưa đá hay là mưa to vậy không anh?
Hồi sáng này đúng 3 giờ thì một trận mưa đá cũng nhỏ tại vùng Houghton City rồi Northeastern Hill rồi Việt Tấn, nhưng mà nó đánh vô cửa sổ thì tôi thích chắc lúc 3 giờ. Rồi cố gắng tới 4-5 giờ vậy mới dỗ được chất ngủ, thì có một vị thính giả gọi tôi lúc 6 giờ sáng, 5 giờ mấy.
Wow, sớm vậy.
Tôi mới hỏi gì chứ, em cần cái gì mà gọi tôi sớm, tôi tưởng đâu là có emergency. Nói không, em cần hỏi về cái mái nhà insurance. Tôi nói, ủa, sao không gọi trong, để lại nhắn. Tôi nói, thì tại vì nghe anh nói, chú nói trong đài á, là muốn gọi giờ nào cũng được để lại nhắn, rồi chú gọi lại. Thành ra cháu mới gọi là giờ đây. Tôi nói, khi quý vị nhớ, quý vị gọi tôi mà sớm, thì quý vị là mới gọi số văn phòng của tôi. Còn có một số quý vị lên trên mạng mà tìm được cái cell phone tôi đó, thì quý vị nên tôn trọng chút xíu cái giờ ngủ. Tại vì nếu mà quý vị mà hành hạ tôi mà chết sớm thì người khác làm chương trình này. Còn nếu quý vị mà cho tôi ngủ yên, tôi sống hơi lâu thì mình phục vụ hơi lâu chút xíu vậy đó, vậy Tấn.
Dạ vâng.
Thì quý vị nhớ kỹ rằng á, cái điện thoại cell phone là cái điện thoại cá nhân của tôi. Khi có một vài vị thính giả mà quá thân á, hoặc là tôi biết á, thì tôi mới cho. Nhưng mà lúc trước thì người nào cho cũng hứa là chỉ có mình tôi biết thôi, nhưng mà cuối cùng đa số tất cả ai cũng biết cái gì Tấn.
Dạ vâng.
Phải là hạ tiện gì, nhưng mà ai cũng có cái giờ nghỉ và giờ làm việc đó gì mà.
Dạ vâng, như vậy thì thường thường mình lịch sự là mình gọi cell phone của người ta là sau 9 giờ. Đó là mình lịch sự, còn mà mình gọi mà 7 giờ rồi sớm quá thì cái đó là cái giờ mình thích.
Dạ, hôm trước có một bà cụ gọi tôi 5 giờ sáng đó. Tôi miễn giấu tên là bà nói tôi là má của bà đó. Vậy tôi nói trời ơi, bác có má của tổng thống vậy cũng về, bác cũng phải để cháu ngủ.
Dạ vâng.
Nhưng mà thấy rồi tội nghiệp rồi, như cái anh này sáng đó tôi cũng thấy tội nghiệp, nói thôi bây giờ lỡ đánh thức chú rồi thôi có câu hỏi hỏi luôn đi, tôi cũng trả lời cho bác hay không. Nhưng mà
dạ vâng,
quý vị ráng giúp đỡ, đừng gọi số cell phone tôi.
Dạ vâng,
mà
bây giờ
nếu quý vị có cái gì khẩn cấp á là gọi 911, nhớ vậy.
Okay. Xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình, chúng tôi sẽ còn nhiều chuyện để nói với quý vị. Tuy nhiên xin được chào vị thính giả đầu tiên. Alo.
Dạ. Dạ hello, chào chú Ẩn. Chào anh Vinh Tấn.
Chào biết tên của anh luôn.
Dạ. 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 Em là tên Cường ở World War đó anh.
Mời anh Cường.
Em có nghe rồi, dạ, chào cho mọi anh Ẩn cái này, cái là hồi sáng em cũng nghe cái chương trình của buổi sáng á. Họ em nghe nói là mình uống rượu lái xe đó, mà lỡ như mình có bị say á, mình gọi cảnh sát tới chở mình về không có tính tiền. thì cái đó nó xảy ra được một lần hay là nhiều lần hay là tùy theo cái đoạn đường xa hay là nó có bị truyền hạ gì tới cái pháp luật không chú ạ?
Ok, thường thường á, cái đó thường thường có những cái buổi như Noel, buổi lễ Bồ Đề là giờ tất.
Dạ vâng.
Một vài thành phố cơ quan cảnh sát không muốn quý vị lái xe say rượu mà đụng ở ngoài đường. Do đó cảnh sát có offer, nếu mà anh có say á, mà nằm tập vô đường á, thì gọi chúng tôi lại, chúng tôi sẽ chở. Nhưng mà cái đó không phải là cảnh sát nào cũng làm đâu, tùy theo thành phố. Và cái sự đồng ý của ông cảnh sát trưởng, cũng như cảnh sát trưởng cũng được sự đồng ý của City Council đó, dạ tất.
Dạ vâng. Như vậy
nhưng mà đừng uống rượu lái xe là cái hay nhất. Tại vì Việt Tấn biết đó, tôi làm bên cái phần hành mới đó, tôi đã nói rằng 100 cái kê tôi làm đó là 80 kê là nhậu rượu say Việt Tấn. Do đó quý vị thấy ở trên đường đó, bao nhiêu người phạm pháp là 80 vụ nhỏ đó, là 80% là đều là những người say rượu đó Việt
Tấn. Dạ vâng.
Ồ, vậy là không phải là cái luật hả chú ẩn ha? Cái đó như là
dạ, cái đó không phải cái luật, cái đó là cái favor chẳng hạn như... À, có một số quý vị mà quên trả ticket rồi bị warrant đó, Việt Tấn.
Dạ vâng.
Thì nó có cái chương trình là round up cái warrant đó, người ta cho cái option. Quý vị có 3 ngày, người nào có warrant thì cứ đem tiền lại đóng. Hoặc là muốn ra tòa thì họ sẽ có option, họ lấy cái warrant ra. Còn ai mà nghe mà cứ nghĩ rằng, ô, làm gì bắt được tôi á, thì khi quý vị dính là quý vị mệt lắm. Cái đó là cái favor của thành phố do cái cơ quan của những cái thành phố, cơ quan cảnh sát họ offer mình thôi chứ không phải cái đó luật nha.
Ok. Ồ, ok rồi. Dạ, dạ cảm ơn chú Ẩn Nhi, cảm ơn anh Như anh.
Dạ vâng. Xin chào anh. Uống rượu say mà gọi cảnh sát đưa về á, thì có nhiều người can đảm kêu chứ thật sự nếu mà có cái phương tiện đó thì khi nào mình kêu taxi không được, kêu Uber không được thì mình mới kẹt lắm rồi. Nếu mà không về tới nhà mà vợ không cho vô nhà thì mới gọi cảnh sát giúp thôi chứ còn...
Dạ thì nó thường thường á, thí dụ như mình có một số quý vị bị ticket nói rằng bị ra tòa về tội uống rượu lái xe đó Dương Tấn. Một khi mà thí dụ như quý vị mà say rượu, quý vị tạt vô trong lề á, đúng không, mà quý vị đậu nó, quý vị lỡ ngủ á, thì cảnh sát có thể cho quý vị ticket là public intoxication. Ok, cái đó chỉ là class C thôi, cái ticket thôi Dương Tấn. Nhưng nếu quý vị admit là quý vị driving hay là có một cái người lái xe nào đậu đó chờ cảnh sát để làm nhân chứng thì quý vị sẽ bị bắt về tội lái xe. Ok nha.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ thưa em, chào anh Việt Tấn và chú Ẩn. Em cũng giống như anh Tấn vậy, lỡ mà có vậy chắc cô không dám kêu được, sợ đi mồ. Chú Ẩn ơi, cho em nói, em không phải là cái người gọi hồi sáng mà em cũng có một lần em gọi, tại vì em không có biết số của chú, nhưng mà em lên trên cái web, cái số của chú không có để là cell phone. Chú nói vậy thì cũng tội nghiệp cho những người mà người ta có cái số đó đó chú. Cháu gọi lên thì nó có cái message của cái người cell phone của cái hãng cell phone, thì cháu mới nói ủa lạ quá, cái số này chắc cái số nào, thì cháu mới gọi lại lần nữa thì cháu gặp chú, thì cháu hỏi về cái renew cái việc ấy thôi. Nhưng mà cháu cũng có ý kiến như là tại vì trên đó đó chú, họ chỉ đánh Trương Minh Ẩn vô là họ hiện cái tên chú lên, thì nhưng mà cái số ở trên của chú để á, không có để là cell phone. Thành ra cháu cũng cho chú biết để chú nói vậy, chú trách cũng tội nghiệp người ta mà trong đó có cháu. Dạ thôi, chào chú.
Rồi, chú Ẩn ơi.
Để trả lời câu này. Thứ nhất là quý vị thấy cái số mà 682 đó, đa số là hầu như là 95% là đều cell phone hết. Nhưng mà có cái này đây. Ví dụ như khi chúng tôi làm đài chương trình trong nhà ngoài ngõ là chỉ có một số điện thoại mà chúng tôi đọc hoài đó. Nhưng mà đối với tôi á, nếu quý vị đã lỡ gọi, thì nếu mà lúc đó tôi tỉnh ngủ á, có thể quý vị vừa giống như cậu hồi sáng đó, vừa bật tôi giấc ngủ, trời ơi mới cái bị cái bão tố với ngủ lại được. Đâm ra cái giọng tôi nói cũng hơi khó nghe, nói trời ơi giờ em gọi thôi. Nhưng mà sau đó là tôi thấy cũng tội nghiệp, người ta gọi mình trả lời. Đó là cái tánh của tôi vậy. Ok nha, cảm ơn rất nhiều.
Anh Lận ơi, thiếu cái chữ sale người ta gọi như vậy là ngày mai tấn lên tấn bấm, tấn thấy không thấy chữ sale là tấn gọi 3 giờ sáng luôn. Tấn tưởng off hết.
Lúc đó rồi tôi bắt đầu nói tiếng Ả Rập gì đó, rồi cái lần sau hết gọi, số này của Ả Rập.
Vậy là chú phải coi lại trên online, không có chữ cell phone đó nghe, hay là chú lấy ra đi nha. Xin chào.
Ok rồi.
Xin được chào hai vị khán giả trên đường dây. Alo. Xin chào vị khán giả đang đợi ạ. À. Vâng.
Tôi mai đây anh. Muốn hỏi anh ở cái luật cũ và luật mới, cái xe bus mà nó chở mà nó bung cái đèn ra, bung cái bãi stop ra đó, thì phía bên mặt mà tôi đi phía bên trái, phía bên kia đường, tôi có ngừng lại không anh?
Dạ, bên luôn. Kia đường, nếu mà bên đó mà người ta có thể băng qua được cái làn ranh giữa đó thì anh phải ngừng lại. Còn nếu ở giữa nó có cái tường xi măng mà lên cao cỡ đầu gối chia ra, hoặc là có những cái bụi cây mà nó trồng, có những cái thành phố trồng rất đẹp cắt ngang mà không có đường đi qua đó, thì anh không cần phải ngừng. Nhưng mà chỗ nào có thể access đi qua được đó, thì bắt buộc cái hướng đối diện. Tôi thấy đa số, nhất là cái người Mỹ đó, họ có thể họ không biết được, và người Việt Nam mình cũng vậy, thấy xe bus đó, bên này hạ cái bảng stop ra đèn đỏ mà bên kia vẫn chạy, trong khi cái đường có cái chỗ đi bộ qua lại đi, Tấn. Cái
rất nhiều, Tấn thấy rất là nhiều, mà mình thắng lại nhiều khi còn bị bóp kèn nữa đó anh.
Dạ em, đúng rồi, em hiệu lực đó, Tấn.
Em hồi nhưng trước mà, đây em dạ. đã từng bị bị một lần là em không biết luật, em nói thẳng là em không biết luật, em chạy luôn. Nhưng mà sau khi mà mình nghe cái chương trình qua hỏi anh này kia đó, thì bây giờ là cái đó là có con lươn trồng bông á, là mình chạy tiếp. Con lươn trồng bông tức là bên đây nhìn thấy bên kia nhưng mà không có cái lằn gạch đi qua đó anh.
Yeah,
à, mình chạy. Còn mà thấy một cái lằn mà gạch mà là người đi bộ có thể enter xuống đường đó, là thường thường mấy cái chỗ mà trường school này kia đó, bây giờ họ làm, yeah. Làm cái đèn chớp rồi anh. Ngày xưa họ không có làm đèn.
Nhưng mà giờ Tấn nhớ kỹ, dù ở giữa nó có con lươn, nhưng mà con lươn nó trồng một hàng bông thấp, ví dụ như chừng một gang tay rồi đó, người ta có thể đi được, thì mình phải cẩn thận. Bên kia gặp tôi thì tôi ngừng. Giờ Tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Còn cái chỗ nào nó gọi là divide thì mình divide mà rõ ràng mà không thể qua lại được, nhảy qua thì được. Tại vì nhảy qua thì cái đó cũng sai luật. Giờ Tấn hiểu không?
Vì đa số là đường 50 mau là được đi qua hết rồi anh.
Dạ.
Là phải ngừng luôn rồi. Tấn thấy là phải ngừng luôn rồi. Chắc chắn là quý vị nào không biết mà thấy bên kia mà xả cái bảng ra là bên này mà mình chạy thấy không có gì cản hết trơn là mình cứ ngừng thôi chứ còn...
Vậy tại vì có nhiều người, thí dụ như cái đường có hai lane, một lane đi trên, đi ngược lại đi giữa Tấn.
Dạ vâng.
Thì họ nghĩ là quá gần họ ngừng. Có những cái chỗ bên đây ba lane, bên kia ba lane có cái đường đi bộ hoặc là không có con lươn gì á. Đi qua họ nghĩ, ô tôi chạy lane trong quá xa. Quý vị sai. Ở giữa có hai lằn vàng. Bên kia hạ cái đèn bên phải, tức là cách quý vị là 6 lần, quý vị cũng phải ngừng. Nhớ.
Dạ vâng. Như vậy thì quý vị nhớ nghe là đa số là phải ngừng luôn bên này đó. Dạ vâng, xin được chào huynh giả tiếp theo.
Hello.
Bye anh, dạ. Dạ. Xin được chào huynh giả tiếp theo.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Hello anh Tấn, hello chú Ẩn. Mình tên là John ở Dallas á.
Dạ vâng.
Hồi sáng này có nghe cái tin là có một tiệm ăn nhanh ha, rồi có một quý đồng hương Việt Nam mình cũng không có nói tên ha, thì có vô cái tiệm ăn nhanh đó thì order đồ ăn thì có xin cái cup mà nước lạnh đó.
Có, dạ vâng.
Xin cái cup thay vì mua chai nước lạnh thì xin cái cup nước lạnh thì cái máy tự động. Thì họ ra họ không lấy nước lạnh mà họ lấy nước ngọt.
Cái đó thuộc về ăn cắp
á. Họ lấy nước ngọt thì cái người quản lý của cái tiệm á thì họ mới gọi cảnh sát. họ gọi cảnh sát tới thì họ cảnh sát bắt. Mà không hiểu người cảnh sát này ngọt thì thấy hay sao mà họ lại ghép cho cái tội là robbery. Chứ không phải là theft.
Ok.
Thành ra không hiểu.
Ok, bây giờ để tôi giảng nghĩa hai cái khác biệt nhau giữa robbery và theft.
Theft
tức là ăn cắp và robbery là ăn cướp. Ok.
Dạ đúng.
Ăn cướp á, tức là làm cho cái người mà nạn nhân đó sợ. Còn theft á, là mình rình tình cờ để mình ăn cắp. Chẳng hạn như không có người nhìn mình lấy cái món đồ mình đi ra nó khác. Còn có nhìn á, bắt đầu xong á, mình thọt tay vô túi mặc dù mình không có súng đấy, mày mà chạy theo tao á, là tao bắn mày liền. Thì nếu người chủ cái tiệm đó có súng, họ có quyền bắn cái người mà nói rằng tao có súng trong túi. Hiểu không? Mặc dù không có súng, đó vẫn gọi là ăn cướp. Còn ví dụ như bây giờ cô vợ của cháu đi từ một cái siêu thị đi ra, có mang cái bóp. Cái cậu đó tay rình rình vô lấy cái cell phone, cái iPhone ra đó, thì cái cậu đó thuộc về là theft. Nhưng mà khi quay lại cô này chụp được cái tay rồi á, cái cậu này đẩy cô kia té, cái đó thuộc về robbery, ăn cướp. Ok?
Dạ. Yeah. Nhưng mà
anh cái trường hợp này xin lỗi anh tớ nghe anh tớ hiểu
rồi. Trường hợp mà
quá đáng.
Cái ly đó.
Quá đáng.
Cái đó là tép chứ không phải là robbery.
Tép mà bây giờ cái chơi trường hợp mà cảnh sát lại mà bắt chỉ là warning cảnh cáo thôi.
Nó bon ra nó bon ra nặng lắm.
Anh thấy cái này đâu có vẻ nè.
Khoan, bây giờ hỏi cái anh câu vậy đi. Đây là câu chuyện anh nghe từ đâu, do gia đình người này kể hay như thế nào?
Dạ, cái này là thân nhân kể.
Đâu, thân nhân kể cũng chưa hẳn là đúng. Thì bây giờ nếu anh cho tôi biết ở thành phố nào, hiểu không? Thì tôi lên văn phòng tôi coi. Rồi tôi sẽ cho biết những cái chuyện đó mình không có đưa tên tại vì chưa ra tòa đó.
Wow.
Dạ, mình không có đưa cái tên của cái người đó, mà mình cũng không có đưa cái tên của cái tiệm ăn đó.
Dạ đúng rồi.
Cái tiệm ăn này của Mỹ, của lớn.
Dĩ nhiên rồi, thì thường bây giờ Tấn nói chung là những cái nhà hàng mà fast food á, là đa số mấy ông lớn Tấn nói chung thôi, gồm chung thôi. Giống như là mấy ông như là McDonald's, Burger King rồi... còn nhiều nữa
tên,
đại khái là mấy cái tên đó thường là người có mấy cái trò chơi cho con nít lại chơi đó thì giống như là Chick-fil-A rồi nhiều lắm thì thường có nhiều cái nhà hàng họ để cái vòi nước tự động cho mình làm, còn nhiều cái nhà hàng kỹ quá họ để ở trong thì mình cần thì mình xin thêm nếu mà cái ly đó là đúng là ly nước ngọt thì còn
nhưng mà
cái người này là cái người teenager chứ không phải là cái người lớn.
Wow.
Người lớn thì có tiền.
Wow, cái này là nó thật, Tấn nói thật với anh luôn á, là Tấn thấy á, Tấn vô nhà hàng thường á, là nhà hàng mà có trò chơi nít, là mình có con nít mà. Tấn thấy đa số xin cấp nước lạnh á, là họ lấy nước ngọt cho con nhiều lắm. Cái đó là Tấn thấy nhiều lắm, đó là đa số, thành ra sẵn cái chuyện anh nói đó, mà cảnh sát đã bắt người như vậy rồi đó. Thì mấy quý vị nào mà có cái tánh như vậy đó, thì hãy coi chừng nha, coi chừng.
Nhưng
đó.
Nhưng mà cái đó chỉ là... Yeah. Ok, cái ly nước á, nó chỉ có chừng 99 xe thôi.
Đúng vậy.
Quý vị cái ticket nó có thể lên tối đa là 500 đồng.
Chứ còn nói ra tòa đó
chứ. Đừng có lấy con ta, nhưng mà cái chuyện của anh á, tôi nghe nó hơi vô lý. Cảnh sát hiểu luật mà. Không có thể nào mà lại lấy ly nước mà đa số chẳng hạn như McDonald's đi, phải hiểu không?
Dạ.
Khi mà vừa đi vô á, mà lỡ lấy ăn cắp miếng nước ngọt á, thì thường thì chủ quan niên nó ok, I don't want you come back again. I'm not serving you.
Dạ vâng.
Cho họ ít mà, khi mà gọi cảnh sát lắm. Nó xứng đáng vậy đó.
Dạ, mà cái này mình, cái này là em không có hiểu, là em không có nghe, không có thấy, thành ra chỉ biết là cái bon á, ok, cái bon nó ra đó là nó là tới 5.000 đô, mà cái tội của cái bon đó là robbery.
Ok,
chứ không có phải là không phải là ăn cắp.
Rồi, anh nghe tôi vậy đi. Anh có rảnh á, anh gọi vô văn phòng để số điện thoại ra anh, tôi muốn tìm hiểu thêm
về
này. Tại vì nó nghe không có lý. Tại
không có lý thiệt anh hả?
Dính dáng vô người Việt Nam hay gì vậy anh?
Hello anh, số điện thoại của văn phòng là 884-1693, anh cứ thể kêu người đó gọi thẳng lên văn phòng trình bày coi thử coi anh.
Không, cái người đó chưa có bon ra.
Chưa có bon ra nữa anh?
Dạ,
chưa có bon ra.
Ở County Dallas, ở County Dallas là ta đang County vậy?
Ở Dallas.
Dallas County à?
Mà thêm hỏi thêm một cái vấn đề nữa là đây là người, cái cậu nhỏ này là người Việt Nam phải không?
Người Việt Nam.
Rồi.
Ok.
Kêu gia đình nó gọi tôi đi.
Dạ vâng, phải chờ anh nha. Anh có số điện thoại rồi phải không?
Có, mình có số điện thoại.
884-1693 ha, cho anh. Rồi. Alo, nãy trước khi mà tiếp chuyện với mấy vị khác, Tấn thấy cái vấn đề này nó hơi kỳ cái như này. Là cái ly nước thì thường á, những người mà vô họ lấy á, Tấn thấy á, là chính mắt Tấn đi dẫn vô hoài thấy hoài là thường thằng bé của mình thì nó thích uống nước lạnh thì mình cứ xin cái cấp nước lạnh cho nó thôi, chứ nó không có uống nước ngọt. Tại nước ngọt bên này cái ga nó mạnh quá, nó không có uống. Thì Tấn thấy là nhiều người cái cấp nước lạnh nhưng mà ở trong là đựng nước ngọt nhiều lắm, hầu như là 30-40%, khoảng 40% là như vậy, nhưng mà cũng không đến nỗi là họ lấy đầy lắm. Thì cái trường hợp này mà Tấn thấy dưới một đồng mà nói là gọi cảnh sát lại để mà còng họ đó, thì cái chuyện này là vô lý, đúng anh? Cái cùng lắm là warning thôi, phải không anh? Warning thôi.
Họ, nếu mà cái người chủ này muốn prosecute này đó, thì cảnh sát chỉ ghi cái ticket gọi là general complaint citation.
Dạ vâng.
Dưới 50 đồng. Dạ tớ hiểu không?
Dạ dạ.
Tép.
Thì đó, thì thấy nó cái này mà là
không
kỳ quá.
Cần phải bắt người ta, cái chuyện đó bắt không có.
Trời ơi, vô cho shopping nó ăn cắp cả 100 đồng. Dạ, em nghe anh. vô shopping ăn cắp cả trăm đồng mà nhiều khi bắt hôm nay ngày mai thảo. Anh nghe không ạ? Anh nghe Tấn không? Hello? Tấn vẫn nghe anh đó. Vâng, chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong giây lát vì lý do trục trặc kỹ thuật chút xíu. Trở lại với chương trình và xin được chào hello Nặng ơi. Dạ trở lại với anh. Thì cái câu chuyện này là thấy nó hơi vô lý anh hả?
Quá vô lý.
Quá vô lý, dưới một đồng mà chỉ bị
Diệp Tấn nhớ tự thường thường á, cái người mà được kể lại lúc nào bên ta cũng thắng hết á Diệp Tấn.
Bởi vậy.
Bên ta cũng phải hết. Thành ra nó khó lắm chứ không phải là tôi nói cái câu chuyện này không xảy ra, nhưng mà nếu xảy ra mà có luật sư biện hộ được đó, họ có thể tu cái cơ quan cảnh sát cũng mệt lắm à Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Thì vụ này không phải là vụ bắt. Ok.
Cái này nhiều khi có khúc mắc gì hay không? Xin được chào quý khán giả có hai vị, có ba vị nha. Chúng tôi sẽ tiếp chuyện và quý vị gói gọn câu chuyện xíu vì chúng tôi đang hết giờ trong phần một. Hello, xin chào quý khán giả trở lại ạ.
Hello, xin chào quý khán giả trở lại ạ.
À, cho biết quý danh vị nào đang chờ đó.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, dạ, dạ. Em Cường hồi nãy em có gọi hỏi cái câu hỏi đầu tiên á anh Tấn.
Dạ, anh Cường cần gì anh Cường?
Không, em muốn tiếp theo cái hồi nãy cho anh nói, cái vụ mà cái ly nước đó.
Dạ vâng.
Đó là, và cái đó là cái điều chính xác là tại hồi sáng nay em cũng có nghe cái đài của đài mình á, đài 1600 mình á, của chị Dùng Kinh Tế đó. Thì anh Dũng có kể cái câu chuyện đó là đúng là họ bị charge robbery vì một ly nước ngọt. Chính xác xin nước lạnh mà lấy nước ngọt. Kêu cảnh sát tới bị charge, em muốn confirm lại anh, nó nói đúng chính xác luôn á. Đó, dạ, dạ.
Nước ngọt và người chủ mới nói câu rằng tại sao mày ăn cắp nước ngọt, tao gọi cảnh sát, nó mày gọi cảnh sát tao quýnh mày, hiểu không? Cái hâm dọ người ta, làm cho người ta cái đó có thể đưa vô cái tình trạng robbery.
Bây giờ
ra nó cũng khó thắng lắm Diệp Tấn, là tại vì đây là
cái đó nó cũng make sense.
Anh nói cái câu vừa rồi đó thì là bây giờ nghĩ ra là cái người manager á, họ nói tại sao mà xin nước lạnh mà lấy nước ngọt, rồi anh này nè, anh đang nhỏ tuổi mà anh sung lắm, anh quay lại tao lấy mày làm gì, tao mày nói tao đánh mày hay là tao
tao
bắn là, mày hay okay, tao đánh
mày gọi cảnh sát tao quýnh mày ngay tại chỗ, thì cái đó
cảnh sát
có thể vì cái lời nói hăm dọa người ta ghép vô cái tội là cướp. Ok. Cậu đã nói câu đó I'm sorry man, I'm sorry don't do again, thì cảnh sát tới đó thì chỉ có quyền ghi người ta ngon lắm là cái tiết cạch là cao. Chứ còn không ai chủ mà có ly nước dưới đồng bạc mà đi gọi cảnh sát gì, thấy không?
Đúng rồi. Yeah. Em thấy là cái chuyện này đúng là chuyện là hơi có vẻ nó hơi vô lý quá. Bây giờ
hồi sáng em nghe em cũng thắc mắc lắm, anh nói có một ly nước lạnh mà phải bị buộc cái tội robbery.
Nhiều thì lắm. Bây giờ là cái này là trúng tim đen người Việt Nam mình luôn á. Là sao á, là xin đi nước lạnh mà lấy nước ngọt cho con uống đầy luôn á. Là cái này là người Việt Nam mình Tấn thấy cũng cỡ 20-30% á.
Rồi nó cộng thêm một cái này nữa, chẳng có liên quan tới cái đó, em muốn hỏi chú Ẩn luôn là cũng cái cô đó của Ẩm cũng người Việt Nam mình luôn. Ẩm cái đứa bé đó vô chợ, đứa bé đó vô tình bóc cái cây kẹo nó ăn. Thì nó ăn phân nửa, nó còn lại phân nửa thì nó mới bỏ vô cái bóp má đó. Thì khi đi ra thì cái cửa hàng đó người ta chặn lại. Người ta kêu cảnh sát tới và cho bả một cái cảnh sát tới cho cái kịch là ăn cắp khi bả bước ra khỏi cái cửa hàng đó, thì trong đó còn nửa cái kẹo. Rồi. Cái vấn đề đó mình như thế nào, em cũng nghe tin hồi sáng này liên quan tới hai tin một lượt rồi. Yeah.
Tất cả những cái gì mà thuộc về buôn bán trong một cái tiệm, dù một viên kẹo đi nữa mà lấy ra đó, là mình sẽ bị dưới 50 đồng, mình sẽ bị General Complaint Citation, tức là cái thiết cạch đó, giá tối đa 500. Ở trong trường hợp này á, cái đứa bé dù bay lớn như vậy, họ bóc cục kẹo mà cha mẹ không coi đó, thì những đứa bé dưới tuổi vị thành niên này á, còn nhất là mấy cái em gọi là infant á, tức là mấy đứa nhỏ đó, thì người cha mẹ phải chịu trách nhiệm. Ok nha. Do đó, nhưng mà ở đây nó làm vậy cũng hơi quá khó đi. Tại vì có những cái tiệm mà buôn bán vô một cái là nguyên một gia đình của một vài người đó, khỏi nói gì màu da nào hết, vô có năm đứa con cầm ị một chùm nho vậy đưa một đứa bẻ nhánh nhỏ ăn đó. Nhưng mà họ thấy đó thì đa số là họ cũng nghiệt no. Người Việt Nam mình cũng có một số vào tiệm cũng y chang như vậy, nhưng mà ở tiệm Mỹ thôi. Còn đối với tiệm Việt Nam á, họ không dám làm, tại chủ Việt Nam nó hơi khó hơn là người Mỹ nhiều. Tại vì họ có một chùm nho mà gần nửa phao đó, chị Phấn.
Vâng.
Cầm đưa cho chừng 5 đứa xong rồi hết nửa phao người ta rồi, cái đó thuộc dạng cấp. Ok, nếu ra mà mình nói câu hồi nãy con tao nó có ăn cái chùm nho đó, cái giá trị tôi nghĩ chừng một phao, tao trả tiền. Rồi chủ có thể nói ok, tôi không cần lấy tiền khác. Còn nếu mà mình á, có camera, mình cho nó ăn, mà trong đó người ta không có để câu là quý vị có quyền thử nho ngọt hay lạc bao nhiêu cũng được hết á, thì mình sẽ bị phạt về cái tội tép gì hết.
Dạ vâng, anh ơi, mình cảm ơn anh nhiều nha. Rồi cái vụ chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 và mình mổ xẻ thêm xíu ha. Xin chào anh.
Dạ. Cảm ơn Dự Thắng, cảm ơn quý vị.
Mình trở lại trong 2, thưa anh dạ. Chúng tôi sẽ được trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Xin quý vị đừng rời máy.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Cũng vẫn trở lại với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị nhớ, chúng tôi không muốn nêu tên bất cứ một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào để mà chia sẻ trong chương trình. Và đây là cái điều lệ, và khi nào chúng tôi nhắc lại là để cho nhắc lại một cái ý niệm thường thôi, chứ không phải là để chúng ta chỉ trích một cái tiệm nào hay là một cái cơ sở nào hay một tên của một người nào. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin được kính chào trở lại với anh Trương Minh Đẳng ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào quý vị thính giả đang nghe sát trong trong phần 2.
Vâng, thì cái câu chuyện vừa rồi thì nếu nói nữa thì sẽ kéo dài lắm thưa anh. Em nghĩ là mình có thể là tóm gọn là mình end cái phần câu chuyện vừa rồi tại đây. Và mình có thể nói qua nhiều cái đề tài khác nữa. Và theo như cái nhìn của anh là cái chuyện vừa câu chuyện vừa rồi là phải có vấn đề. Chứ
đương nhiên, đương nhiên một không khi nào cái chuyện ly nước 99 cent. Thứ nhất á là cái tiệm nó không bao giờ họ muốn ra tòa hết chị Tấn.
Dạ vâng.
Tại vì tốn thì giờ rồi phải có luật sư của bên đây rất là tốn tiền. Nhưng mà nếu cái cậu kia bị charge chỉ vì ly nước thôi mà aggravated robbery thì cái cậu cảnh sát đó là thực hiện không đúng hành sự theo luật pháp. Nhưng đối với đây tôi không bao giờ nghĩ một người cảnh sát mà có thể bắt người ta buộc cái tội ăn cướp mà chỉ vì ly nước. Tôi không bao giờ tin chuyện đó. Tôi tin là phải có một cái vấn đề kế tiếp trong cái vụ lấy ly nước chẳng hạn. Liền ly nước vô mặt của người manager trúng người nào. Hoặc là trong lúc đi ra đẩy người này kia té, hoặc là mở câu hăm dọa, ok, mày gọi cảnh sát, tao sẽ bắn hay là tao sẽ quýnh mày bể mặt gì đó. Thì lúc đó người cảnh sát lại sẽ chạc về tội robbery. Hai cái robbery gì Tấn? Một cái robbery là robbery thường, là không có vũ khí, có tay chân quýnh người ta rồi kia được. Còn cái loại aggravated robbery tức là trọng hình về vấn đề mà ăn cướp, tức là có vũ khí, có dao, có cây hay là cái cầm cái tuột mới dít nhào lại định đâm ta, cái đó gọi là aggravated robbery. Okay.
Dạ vâng. Xin được chào vị thính giả đang đợi trên đường dây, có hai vị. Hello.
Hello. Dạ chào cậu.
Dạ tôi biết quý anh.
Cái chương trình này á, tôi muốn hỏi là chừng khi nào phát lại vậy cậu?
Dạ vì cứ vào trong internet thì có chương trình phát lại, có ngày nào, tháng nào trong đó có để hết hay gì?
Ok, cảm ơn.
Trong website của đài hay gì ha?
Dạ, okay.
Xin chào dạ. Xin chào bệnh gia tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Tôi là Trung Nguyễn Đà Lạt, phải tôi không anh?
Dạ vâng, chào anh Trung.
Dạ vâng, tôi là Trung Nguyễn Đà Lạt. Tôi xin được phép là câu chuyện vừa rồi hoàn toàn sai hết. Cái thằng đó nó xin nước lạnh ta cho, nhưng mà nó lấy nước ngọt. Nước ngọt xong bây giờ chạy ra nói mày xin nước lạnh, lấy nước của tao thì đổ lại cho tao. Thì nó lái xe và nó tính cáng ông ta.
Đó.
Thế ông ta cái cảnh sát nó đã chạy khỏi khu vực đó xa rồi, cảnh sát bắt được nó. Và người Mỹ chứ không phải là quán Việt Nam gì hết. Tôi đọc trên mạng sáng nay và trên hình luôn. Bản tin người ta không nói vấn đề đó, người ta chỉ nói rằng những câu chuyện sơ như vậy mà để cái giọng cốt người ta chỉ quan lên thôi, chứ không phải người ta kể cái câu chuyện đó ra.
Dạ,
đó là câu chuyện cuối của bản tin thôi.
cái câu chuyện dạ. Của trong bà mẹ cho tới cái đó để lưu ý mình thôi, chứ không phải bằng cái chính thức người ta nói, nhưng mà tôi đọc rõ ràng thằng đó muốn cán người ta khi người manager chạy ra nói là mày đừng có làm chuyện đó, trả ly nước ngọt lại, thấy không?
Dạ vâng,
okay,
cảm ơn anh rất là nhiều.
Cái đó là bị
tội ác cướp, phải đúng. Dạ, đó. Đó, cái người đầu tiên phải nghe cho rõ và tìm được cho đúng,
vâng.
Và người thứ hai cũng phải nghe đó. Chính tôi đọc và nghe rõ ràng.
Dạ, dạ vâng.
Đó là hai sự tường thuật sai hết. Cảm ơn chú Ẩn và cảm ơn...
Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Rồi bây giờ là giải tỏa được cái... Tấn thấy là vô lý quá, thành ra bây giờ giải tỏa rồi. Dạ vâng, xin chào anh. Dạ. Alo, nợ gì mình cũng kết thúc phần này, cái,
dạ,
cái câu chuyện này ở đây
là vì, như tôi nói là phải có một cái gì cộng thêm cái đó mới bị tội.
Như, vâng, thì bà Tấn vẫn nói là nhiều khi có nhiều người vô ăn trộm vặt trong shopping 5-30 đồng rồi cảnh sát lại bắt đi, rồi ngày mai người ta không có tiền bond, ngày mai cũng thả, là lý do ở trong cho, trong tù không còn chỗ chứa những cái trường hợp nhẹ như vậy. Nặng quá cũng còn thả, huống chi là cái trường hợp quá nhẹ.
Hoặc là làm cái community service.
Dạ vâng, ý Tấn nói là như vậy đó, là 5-70, 100 lần chứ không phải là 1 đồng giống như vậy. À, nhưng mà cũng sẵn nhắc lại là quý vị nhớ mua nước lạnh thì lấy nước lạnh nhé. Đừng có lấy nước ngọt, rồi lại có chuyện xảy ra nữa. Trở lại với câu chuyện mà mưa đá thưa anh.
Dạ rồi.
Tấn có nhiều cái message gửi cho Tấn lắm. Tuy nhiên Tấn vẫn nói chung chung thôi. Thứ nhất là họ hỏi là nếu mà một người bị một cái mái nhà hư mà kêu một cái người làm mái nhà lại để mà inspection xem mình có bị mưa đá hay không đó, thì mình có phải trả tiền hay không? Thì Tấn mới nói là sẽ không có trả tiền, là vì theo cái nhìn của Tấn hồi xưa giờ là mưa đá cái mái nhà của Tấn cũng 3-4 lần rồi. Khi mình gọi đến cái company đó là người ta đã mừng rồi. Anh Tấn chỉ diễn tả theo cái ý riêng của mình thôi. Khi mình gọi một cái company nào đó hoặc là một cái người làm general construction nào đó chỉ sắp contract để mà làm cái mái nhà thôi đó, thì họ đã mừng rồi. Còn đâu có ai mà đòi lại mà check mái nhà xong mà không làm với tôi charge chị 200 đồng, 500 đồng, ai dám? Phải không thưa anh?
Rồi á, nên cái đó, tình trạng đó là việc Tấn biết rằng, ví dụ như á, nó có như thế này, tại vì tôi đi điều tra cái vụ mà mái nhà lậu đó việc Tấn.
Dạ vâng.
Mưa đá có chút xíu thôi. Mà lên trên đó cầm cây búa, rồi cái đầu búa nó có gắn giống như tròn tròn đó, Tấn rồi đập vô. Nhưng mà nhớ kỹ rằng ở bên insurance có những người investigator điều tra hoặc là những kỹ sư, họ rất là giỏi về vấn đề này. Họ có thể rọi trong kiến hiển vi làm to ra. Tôi có đầy đủ tin tức tại vì tôi đi điều tra cái vụ này ở bên Arlington kỳ trước đó, Tấn.
Dạ vâng.
Thì trong trường hợp này á, giống như Tấn nói, một cái company á, mà được người ta gọi vấn đề mưa đá họ mừng gần chết. Cái chuyện đó không bao giờ tính tiền. Nhưng nếu mà cái người này làm á, không đồng ý rồi đó, thì nếu chủ nhà mướn một cái người chuyên môn về cái mái nhà để lợi định là coi cái mái nhà này họ làm có trúng hay không, cái loại này guarantee 30 năm như thế nào, thì cái đó có thể là bị trả tiền. Ok, Diệp Tấn?
Dạ vâng.
Còn cái company mà họ lại làm để họ mừng người chết. Đúng, cái đó đúng.
Thì sẵn Tấn chỉ nói là theo cái cho cộng đồng người Việt mình biết là cái vấn đề mưa đá thì có nhiều người họ sẽ làm tôi sẽ sửa chữa không có lấy địa đất thì đúng. Cái đó thì Tấn thấy có nhiều người họ giống như là họ discount cho mình cái phần đó.
Yeah.
Giống như cái công của họ thay vì là phải địa đất table này kia nọ họ discount cho mình, cái đó là rất là nhiều, đa số là như vậy. Rồi có nhiều người họ tốt hơn nữa. Họ nói là tôi thấy ở trong nhà anh á có nhiều cái nó bị hư.
Yeah.
Tôi làm cái mái nhà cho anh, tôi sẽ sửa chữa cái trong nhà cho anh free. Tôi không đưa tiền cho anh cái gì hết. Tức là ok, tôi làm được cái mái nhà của anh là tôi có lợi một chút. Nhưng mà sẵn đó tôi vô trong tôi sửa cho anh cái bếp của anh nó đang bị nghiêng, hay là cái miếng gì nó đang bị syrup, nó đang bị lủng, tôi làm cho anh chút. Thì cái đó là cái tốt của cái người đó. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Tấn đó, thì Tấn vẫn nói với mọi người đó, là khi mình bị mưa đá trên mái nhà, tìm một người đến coi cho mình, nếu mà người nào đã làm cho mình rồi thì mình tin tưởng người đó rồi. Còn cái vấn đề mà người inspection lại mà không làm mà đòi lấy tiền đó, thì quý vị không cần phải trả tiền và không cần phải ký giấy tờ gì cả. Đó là cái điều đầu tiên mà tôi muốn nói. Dạ.
Tại vì trước khi người ta muốn lại inspect mấy nhà người ta, mình á, người ta phải có một tờ giấy có sự đồng ý ưng thuận của mình cho leo lên mái nhà.
Dạ đúng.
Nhưng mà ở đây sẵn vấn đề mưa đá nói thẳng là Diệp Tấn nghe. Tôi cách đây 4 năm tôi điều tra nguyên một cái company đó chuyên môn, vừa thấy mưa đá là nhào lên mặc dù trong nhà không có gì hết á. họ leo nó không nói miễn sao ta làm insurance được thôi. Do đó cái hãng insurance mới thưa trên văn phòng biện lý chúng tôi. Do đó tôi mới đi ra điều tra thì thấy nó đủ hình thức hết chị Phấn. Do đó quý vị á, cái mái nhà mình còn tốt, không có hư, quý vị làm ơn đừng có nghe những người nào mà ngọt ngào nói quý vị là tôi sẽ sửa cho mái nhà quý vị. Có thể quý vị gặp những cái trở ngại nếu họ có những cái thâu băng hoặc là những cái tờ giấy ký là tôi đồng ý, là tôi biết cái mái nhà tôi vậy, nhưng mà ông miễn làm sao ông lấy được tiền insurance thôi á. Mà nếu mà trong đó cái company nó có recording mà nó đưa ra tòa nó không, ông này đồng ý tôi, thì hai bên party đều bị tội giống nhau đấy vậy đó.
Dạ vâng, hồi và cái trường hợp mà nói mà là impression mà không làm á, mà bắt phải ký giấy về phải trả tiền cho tôi hoặc là phải trả tiền theo cái điều kiện nào đó, thì cái này là vô quá là vô lý phải không anh?
Dạ, nhưng mà nhớ kỹ rằng á, bút xa gà chết, có những người á không biết tiếng Mỹ nhưng mà cái người đó lại có thể thông dịch viên giả nghĩa, nhưng mà không đúng với trong cái giấy contract, có thể nói câu nói ok, nếu mà mày không đồng ý làm cái inspect này tao tính là 300 đồng mà mình không biết mình ký vô đây cho Tấn.
Do đó
một khi quý vị thấy một cái công ty Mỹ lại có người thông dịch viên bằng tiếng Việt Nam, quý vị không biết tiếng Mỹ, thì cái tôi khuyên một lần nữa đó là lấy cái máy thâu băng hoặc cái iPhone hay là Samsung gì đó thâu lại cái lời nói trong lúc hai người nói chuyện nhau. Nếu quý vị chưa bao giờ nói câu nói tôi đồng ý trả 300, bên kia nói anh phải đồng ý trả 300 nếu anh có làm hay không làm, nếu anh có làm thì tôi không tính tiền này, không làm tôi phải trả 300, thì lúc đó quý vị ok á, thì cái đó là quý vị kẹt. Còn nếu quý vị chưa bao giờ hứa cái đó, do đó quý vị không biết tiếng Anh, đi bất cứ một cái chỗ nào làm một cái contract nào có người thông dịch viên, quý vị lấy cái máy thâu băng ra thâu cho tôi. Ok.
Dạ vâng. Rồi còn thêm một cái trường hợp này nữa là mình chỉ nói để cho người ta nghe, để mà người ta phân tích là người ta muốn thích cái gì và muốn cái gì. Chẳng hạn như giờ làm một cái mái nhà mà mình có được cái warranty là cái mái nhà là trung bình là 10 năm đến 15 năm.
Ừ.
Nếu mình search trên internet, mình coi cái hãng này á, cái hãng mái nhà này làm á, mà họ đã từng nhiều người bị complain quá. Anh thường thường nói là cái search trên online cái BBB đó anh.
Dạ, BBB.com.
Đó, thì á, mình không nên làm với người đó. Là tại sao? Thứ nhất là company của họ đã quá nhiều cái sự khiếu nại. Chẳng hạn như bây giờ lên mái nhà mà làm không có hoàn thành hết, mà làm cái mái nhà nó không đẹp rồi.
Yeah.
Rồi khi mà 1-2 năm sau cái mái nhà nó bị giống như là gió thổi bay hoặc cái gì đó xâm tình, mà gọi họ lại đó, thì cái company họ không có sửa chữa cho mình.
Yeah.
À, mà trong khi gọi cái ông insurance đó, thì ông insurance nói mái nhà mới mà. Mái nhà mới mà, tại sao mà vẫn còn guarantee mà. Giống như là trường hợp này, nếu có mưa đá thì họ có thể để ý lại. Còn đằng này gió thổi bay 1-2 miếng, hoặc là bị sao đó mà nó dột cái mái nhà, thì cái trường hợp này á, nó lại khác. Là vì cái hãng, nhiều cái hãng mình gọi lại là họ có người lại sửa chữa cho mình liền, hoặc là họ là hãng đàng hoàng. Còn có nhiều khi cái hãng nó mang tiếng quá, trên online mình không coi là cái hãng này quá nhiều người khiếu nại đi, mà mình kêu họ lại làm, thì có phải là giống như là mình sẽ là nạn nhân nữa hay không? Thì Tấn chỉ nói là trên cái nguyên tắc là cái vị là chọn mặt gửi vàng, chứ không phải là vì vấn đề mà hứa hẹn, và cái vị phải tìm hiểu nữa là họ có làm đúng trách nhiệm mình hay không.
Dạ, yeah, thì Tấn, trong cái sự điều tra của tôi mấy năm về trước về vụ mái nhà mưa đá, thì tôi thấy đa số những người đồng ý dính dáng vào vụ này là đều có cái máu tham trong này hết, chị Tấn. Là cái company hứa là mày sẽ được mấy ngàn, sau khi tao làm xong mày còn dư được mấy ngàn, 1.000, 5.000, 2.000 hoặc là 300, 700 gì vậy Tấn. Đa số vì tiền thôi. Thành ra quý vị nhớ kỹ rằng là quý vị nhớ nha. Nếu mà cái hãng insurance nó trả quá nhiều mà nó nghĩ rằng trong đây có một sự gian lận đó, nó sẽ đưa qua chính phủ để điều tra. Ok, vậy đó ha.
Dạ vâng. Vâng, hy vọng là quý vị sẽ tìm được đúng người làm việc cho quý vị. Và quý vị nhớ là inspection, Tấn theo như là nếu là Tấn là người bị hư mái nhà đó, Tấn gọi 1-2 người lại, người nào mà đòi lấy tiền là người đó là kiểu như là mình cho đi ra ngoài đường đi. Là vì là mình không có phải trả một cái tiền inspection hết. Ví dụ như lại nói, tôi leo lên mái nhà mà tôi leo lên mà tôi coi mái nhà của anh mà có mưa đá mà anh không làm với tôi á, là anh phải trả cho tôi lại 10.000, 1-2.000 hay mà là tiền công của tôi 500 đồng là cái đó là không.
Khoan là dự tấn, nhưng mà nếu quý vị ký tờ giấy mà quý vị không biết mà trong đó có để cái phần đó, ra tòa cũng mệt quý vị lắm. Bởi vì
dạ vâng, rồi tôi kêu đừng có ký.
Ông
dạ.
Bà nói ra là bút xa gà chết, quý vị không biết thì quý vị phải có một thông dịch viên đó trước khi quý vị mới ký bất cứ tờ giấy nào. Và nếu người thông dịch viên đó làm cho cái hãng đó chưa hẳn là thông dịch viên neutral, thì quý vị nhớ kỹ rằng câu á, quý vị không biết tiếng Anh thì quý vị nói chữ A bên kia có thể dịch chữ B, do đó quý vị thông băng đi. Ở đây tôi cũng như vậy, mấy cái trường cảnh sát đó, dự tấn tôi cũng đã nói rằng thí dụ như những cảnh sát lại điều tra bất cứ vụ án nào mà có người thông dịch viên mà không phải do cơ quan chính phủ mình mà do trong người trong gia đình đó, thì cái quan trọng nhất là quý vị phải tất cả anh chị em cảnh sát phải thâu cái băng đó, rồi nếu có nghi ngờ thảy qua văn phòng tôi sẽ nghe cho.
Dạ vâng.
Không? Ok.
Còn chúng tôi xin được tiếp chuyện với ba vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello. Xin cho biết quý danh ạ.
Chào chú Ẩn, chào anh. Cho em hỏi anh có cái hãng thuê máy nhà nồ và tốt không cho em xin được?
Dạ, hãy anh nói thì chương trình này không có giới thiệu hãng nào được.
Anh bây giờ anh có thể tìm những người thân nào của anh đã làm máy nhà của anh, những cái hãng nào đó thì anh có thể contract người ta, là vì mình đã có người làm qua rồi, cái người đó làm tốt thì mình có thể tiếp tục với người ta.
Gọi bốn hãng tới, bốn hãng Inbeson xong mà kêu tới làm lúc mà Inbeson xong kêu ký tên em, nói không ký đưa em cái giấy SMS á, rồi một tuần hai tuần sau lặng im luôn mà im rè.
Tại vì anh không ký giấy họ không làm.
Đâu, anh có thể gọi bảo hiểm được anh chứ?
Dạ gọi rồi, SMS rồi, có tiền rồi, rồi kêu những người hãng người ta tới để mà người ta làm cho mình đó.
À, người ta đòi lấy bao nhiêu, người ta nói giá cho anh liền chứ?
Dạ, nó rồi giá bao nhiêu rồi, kêu rồi, nhưng mà kêu người ta tới làm, nó rồi ta hẹn gì, giờ này 2-3 tuần trả ai thấy tới.
À, chắc là bận quá đó anh, chắc là mình nhiều quá đó anh, thành ra là...
Nhiều quá chứ không phải gì đâu, chứ họ nghe anh mà có contract với họ mừng chết bỏ luôn.
Anh cho, dạ, anh cho.
Dạ, cảm ơn.
Rồi
dạ,
cái gì anh cứ coi người nào mà đã làm mưa đá rồi đó thì anh hỏi người ta nhé.
Dạ, dạ,
chào
dạ,
anh. Dạ. Chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Alo. À, vị nào đang đợi trên đường dây này, vâng, cho biết quý danh luôn ạ.
Alo, phải em không ạ?
Dạ đúng rồi.
Em tạm một cái lần em muốn hỏi về anh chào chị Tấn với anh Lê Ảnh. À, em muốn hỏi là bạn em nó đi làm thì có thích nhất với thằng Hải mà muốn họ muốn đánh nhau, nhưng mà sau đó nhưng mà không có đánh, nhưng mà thằng Hải nó một hai tuần sau cái thằng Hải lại cảnh sát là cái đầu bị nhất là tại thằng bạn em đánh. Bởi vì cái này thì mình có thể có chuyện gì không anh ấy?
Ok, cái quan trọng nhất như thế này, trả lời cái đầu tiên anh mới vô là đòi quánh nhau. Luật của Mỹ á là khi anh nói chuyện với nhau á, ví dụ như ok, thí dụ như một cái thằng Mỹ nó quay lại nó nói câu đó, tao sẽ quýnh mày học máu này kia rồi gì á, nhưng mà nó không có đụng tới mình, thì cái đó không, quý vị có thể gọi cảnh sát và thằng này có thể bị trạc về cái tội hăm dọa. Nhưng mà quý vị nghe thằng đó đòi quýnh mình á, mình giọng nó trước là mình vô tù. Nói câu đó nha, nghĩa là verbal alone á, mình không được dùng force, tức là mình không được dùng sức. Còn bây giờ tình trạng thằng Mỹ nó claim cái chuyện đó thì để nó claim. Tại trên đất Mỹ này á, ai cũng có quyền tố cáo, anh cũng có quyền tố cáo. Ờ, nãy tôi nghe trên đài đây, bây giờ ông Ẩn nói cái giọng khó nghe hay gì đó, tôi bị nhức đầu, anh cũng có thể thưa tôi được. Ok, bên đất Mỹ thưa được. Khi họ thưa rồi á, thì anh bắt buộc, nếu mà có cái phiên tòa, thì anh bắt buộc phải ra tòa. Nhưng mà nhớ kỹ á, luật sư Việt Nam, luật sư Mỹ gì cũng vậy, một khi anh muốn dùng những người đó thưa, trừ khi anh có tiền thiệt nhiều á, anh nói người ta sẽ áp vai anh, ok cái chuyện này tao thấy thưa không có thắt được cái gì, tại không có gì bằng chứng hết, nhưng mà nó cầu tao muốn thưa để cho nó ra tòa, nó ok vậy thì trả tôi bao nhiêu tiền ở đi. Tại vì nhớ kỹ cái câu dựt bạn thư trì ngư ông đắc lợi á, bên nào thưa thắng hay không tôi không biết, nhưng mà cái người thắng đầu tiên là luật sư ăn tiền tao. Do đó
dạ, đúng rồi.
Dạ, do đó bây giờ chưa có thưa, chưa có trách tòa đòi, thì cái người bạn của anh á, cứ yên lặng và nhớ kỹ đừng có những cái lời hăm dọa. Đa số những hãng bây giờ trong đó đều có camera hết, thì cái cậu đó có thể nói lúc đó vào khoảng mười mấy giờ ngay góc đây ông đó lấy cây đập trên đầu, vô trong hãng coi có quay phim hay không. Nhưng mà nếu thật sự cái chuyện này có thể ra bao nhiêu tuần á, tại sao cái người đó không báo cáo với manager hay là nền human resource của cái company đã báo cáo? Nó có những cái mà muốn thắng người ta khó lắm, mình hiểu không? Còn cái chuyện tố cáo để thưa một người khác là dễ. Cảnh sát điều tra không có đủ điều kiện, họ không có bắt đâu. Ok.
À, nhưng mà tại vì em thấy cũng ngộ người đó, thằng Mỹ đó thì nó không có giấy tờ, mà tự nhiên 2-3 tuần sau cái nó nhức đầu, cái đi lấy tấm giấy nào á, rồi nó đi vô mấy trăm, cái đưa cho bạn em nói là chờ nó đi bác sĩ trả nó mấy trăm, cái bạn em thì trả
cái đó là fraud. Ok, no. ok, tôi như á, anh á, là cái người bạn anh, ok, bây giờ anh nên làm gì đi. Cái người bạn anh ngay giây phút đó cầm tờ giấy đó, nó ok, đưa tao file tờ giấy, tao giữ đây. Hoặc là mày làm copy đưa tao lên trên hãng Human Resource á, trong cái phần hành, trong Human Resource á, của cái hãng đó đó, báo cáo ngay tại chỗ, ok. Rồi together, gọi cảnh sát, về nhà gọi cảnh sát, báo cáo và đưa tờ giấy của thằng này cho đó. Cái người nào mà la lớn trước á, người đó đa số có cái phần thắng nhiều hơn. Ok, chứ không phải muốn tố cáo ai, tố cáo đất Mỹ này. Ok nha. Còn khi nào á, nếu lỡ mà cảnh sát tin bên kia thật mà nói nghĩ rằng cái bằng chứng này đúng đưa ra tòa đó, thì trong trường hợp này phải mướn luật sư để biện hộ cho mình. Ok.
Nhưng mà thì em nghĩ là không có bằng chứng đi chân 12-3% cái nó nói nên cái cầu
không, cái đó không, cái đó là cái phương pháp làm tiền anh thôi. Tôi như anh cứ ignore nó, kêu nó làm cái copy cho anh đi
rồi ông bà
nghe đây, okay. Ok ông anh, tại vì còn nhiều người đó, bây giờ cái quan trọng là làm cái copy, giữ copy đó đưa lên cho supervisor của mình trước, nhớ không?
Okay.
Rồi gọi cảnh sát báo cáo cho tôi. Ok nha.
Xin chào okay. Anh nhà. Chào vị khán giả cuối cùng ạ. Hello. Vị này đợi lâu lắm rồi mà tất cả không thấy bắt điện thoại nữa ha. Hello, xin chào. Và mình tạm dừng tại đây và anh có thể kết thúc với lại câu chuyện nào của anh cần nói quan trọng đối với cộng đồng người Việt.
Ok, rất là nhiều chuyện để nói. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ, xin một lần nữa quý vị đừng có gọi tôi quá sớm. Cảm ơn quý vị. Cái thứ hai là cũng vấn đề mà tôi nhắc lại nhiều lần. Có một vị thính giả, có một cái... trên computer nhận được cái email là cảnh sát sẽ lại bắt nếu ông không gửi số tiền 7.000 mấy tiền bail, tiền bị cái warrant gì đó thì chúng tôi sẽ cho cảnh sát tới. Chuyện đó hoàn toàn không bao giờ có. Một khi cảnh sát có cái xác tòa hay là muốn bắt quý vị đó, phải có nhân viên cảnh sát tới cái thứ nhất, hoặc là có những cái lá thư của cơ quan cảnh sát FBI hay là IRS gì để rõ ràng địa chỉ của người đó và cái điện thoại. Nếu có điện thoại, quý vị lên mạng, quý vị check cái số điện thoại biết của cơ quan nào. Còn nếu không, gọi thẳng ở cơ quan đó coi có người trả lời, nói đây là văn phòng của sở thí dụ hay là cảnh sát Dallas gì. Quý vị nhớ nha, đừng có bị người ta gửi 500 deposit này kia, quý vị mất tiền. Ok, cái đó để điều xạo hết. Ok nhé.
Dạ vâng. Có nhiều người họ đòi nợ qua điện thoại và kêu đưa credit card liền. Quý vị nhớ đừng làm á. Tại vì có nhiều cái trường hợp mà họ đã gạt cái rất là nhiều, và bất cứ cái gì trả tiền qua điện thoại, theo như ý kiến của anh Ẩn là mình có nên không ạ?
Dạ không, nhưng mà ví dụ mình trả credit card, rồi xong ông anh nó gọi người khác biết là bị fraud, có thể gọi credit card để block cái đó lại liền. Họ, những cơ quan đó, thứ nhất là họ đòi gửi tiền qua Western Union. Cái thứ hai là kêu ra ngoài Walmart mua cái thẻ, hiểu không? Visa rồi này kia rồi đó. Quý vị đừng làm, nhớ, cơ quan nào muốn bắt quý vị, cơ quan đó lợi ngay cho cảnh sát, có giấy tờ đàng hoàng lại nói chuyện quý vị. Ok nha, quý vị đừng có để làm 500-700 bạc coi vậy, chứ cũng lớn lắm để dành cho con nó mua sách, mua vở, hoặc là mua computer. Thì tới đây chấm dứt khoan, Diệu Tấn.
Dạ vâng, mình kết thúc ở đây thưa anh.
Dạ, thì cảm ơn quý vị một ngày đẹp trời. Bây giờ tôi cũng đưa làm cái sân sau đó, Diệu Tấn.
Dạ vâng.
Nhưng mà cũng không quên để một giờ đồng hồ để giúp đỡ ý kiến của quý vị. Nhưng mà khi quý vị gặp vấn đề gì rắc rối về luật pháp, chúng tôi sẽ chỉ advise quý vị nên làm gì thôi. Nhưng mà nếu quý vị cần tiến sâu vô những cái vấn đề mà quý vị đang gặp rắc rối, thì cái người mà có thể đại diện quý vị là luật sư. Dù Mỹ, người Việt gì, quý vị cần có luật sư. Ok nha. Cảm ơn tất cả quý vị.
Xin kính chào anh và kính chúc sức khỏe đó anh.
Dạ. Ngày còn lại làm với quý vị trong vùng. Cảm ơn dì Tân.
Xin chào anh.